Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy và quý sư cô, chuyên đề 13 nhập môn triết học Phật giáo là quan niệm giải thoát trong đạo Phật. Phạm vi nghiên cứu của bài này là kinh điển Pali, nền tảng làm cho triết học Phật giáo khác với các nền triết học còn lại là triết học Phật giáo hướng đến kết quả giải thoát, mà bản chất của nó là niết bàn. Giải thoát ở đây được hiểu là giải thoát nỗi khổ niềm đau, giải thoát tiến trình sanh tử, giải thoát tất cả các nguyên nhân và hệ quả của tham ái, sân hận, si mê và chấp thủ. Các nền triết học Đông Tây, cổ và kim phần lớn chỉ dừng lại ở chỗ lý thuyết hóa một hệ thống xã hội theo một quy chuẩn nhất định nào đó. Con đường để đạt đến cái lý thuyết hóa đó lệ thuộc vào các chính quyền và lệ thuộc vào nỗ lực tập thể của rất nhiều người. Khi trải nghiệm về con đường giải thoát đó, thì mỗi một hành giả trở thành là một khách lữ hành, tự mình cất nước, tự mình văn du, tự mình trải nghiệm, tự mình chuyển hóa, tự mình chứng đắc. Do đó mà tất cả các bế tắc và những hậu quả tiêu cực từ lời nói, hành động, việc làm được tháo mở. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nghiên cứu về bản chất và mục tiêu niết bàn, được xem là cái đích điểm giải thoát theo quan điểm của Đức Phật trong kinh tạng Pali. Vấn đề 1, khái niệm niết bàn. Về từ nguyên, niết bàn trong Bắc Phạn là Nirvana, trong Nam Phạn tức Pali là Nibbana. Bắt đầu từ tiếp vị ngữ Nis hay là Nim, có nghĩa đen là sự phủ định, tức là cái gì đó mang tính cách là phủ định lại và đối lập lại, thì đều dùng tiếp đầu ngữ Nis hay là Nim. Và cộng với từ căn va có nghĩa đen là sự rỉ giải, ráp nói cặp từ Nibbana hoặc Nirvana, ta có nghĩa đen là sự chấm dứt dòng rỉ giải. Mở thêm dấu giải thích trong ba cõi và sáu đường. Như vậy, người thể đạt niết bàn là đã kết thúc vĩnh viễn tiến trình tái sanh theo nghiệp. Nhờ đó, về phương diện nghĩa bóng, niết bàn là sự thanh lương, an lạc, tỉnh tại của tâm một cách vô điều kiện. Về ảnh hưởng giải thoát thì niết bàn được sánh ví với trạng thái như ngọn lửa đã bị dập tắt, do toàn bộ các nhiên liệu của lửa đã hết sạch. Thuật ngữ Pali thường gọi đó là Abhava hoặc là Vibhava. Bhava là hiện hữu, Abhava là phi hiện hữu, tức là không còn hiện hữu nữa, hoặc là kết thúc các hiện hữu, các dòng chảy tái sinh do nghiệp và sanh tử như là một nguồn nhiên liệu đã được dập tắt. Dựa vào hai từ quý vừa nêu, ta có thể khẳng định niết bàn không phải là trạng thái tận diệt vĩnh viễn. Niết bàn cũng không phải là một trạng thái siêu nhiên hoặc là thiên đường như quan niệm của các tôn giáo khác. Niết bàn cũng không thể được đánh đồng với Phạm Thiên, tức là Chúa Trời hay Tiểu Ngã, như được trình bày trong kinh điển Áo Nghĩa Thư Upanishad, hoặc Niết Bàn cũng không thể được đánh đồng với bất kỳ một thượng đế nào hay là thần linh nào trong các tôn giáo nhất thần và hữu thần. Niết Bàn hiểu nôm na là một trạng thái, nơi đó toàn bộ dấu ấn của nỗi khổ niềm đau và những nguyên nhân trực tiếp tạo ra nỗi khổ niềm đau đã được kết thúc. Anto Dukkhasa, đó là khẳng định của Đức Phật trong Kinh Phật Tự Thuyết Uddana phần 80. Và sự kết thúc khổ đau này đó được Đức Phật gọi là siêu việt thời gian, tức là nó vĩnh viễn từ thế hệ này sang thế hệ khác, Akaliko. Phần lớn chúng ta đạt được trạng thái an lạc hạnh phúc trong thời khóa tu tập, trong trải nghiệm tâm linh, trong lúc làm Phật sự, trong thiền định, trong dấn thân phụng sự. Nhưng rồi sau đó chúng ta lại bị đan xen bởi, can thiệp bởi các nỗi khổ, niềm đau tiềm ẩn. Cho nên đó là những trạng thái hạnh phúc có điều kiện thường bị lầm nhận là Niết Bàn. Sau đây chúng ta sẽ nghiên cứu về các mô tả của Niết Bàn. Niết Bàn là một trạng thái nỗi khổ niềm đau kết thúc. Các mô tả về Niết Bàn có thể được diễn đạt qua bốn phương diện. Thứ nhất, mô tả khẳng định. Thứ hai, mô tả phủ định. Thứ ba, mô tả chuyển hóa. Và thứ tư, mô tả ẩn dụ. Về phương diện ẩn dụ, Kinh Tương Ưng tập 4 trang 368 đến 73 đã lần lượt sử dụng các hình ảnh ẩn dụ sau đây. Niết Bàn như là một dipa, tức là hòn đảo, và hòn đảo có thể đứng sừng sững giữa sóng to gió lớn từ thiên niên kỷ này sang thiên niên kỷ khác, gần như là thấp đố với cuồng phong bão táp. Niết Bàn được sánh ví như là hang động Lena, nơi đó đó người có mặt sẽ có thể thoát ra khỏi những cái nỗi khổ niềm đau do mưa gió bão lụt thú dữ và nhiều cái tệ nạn khác. Hình ảnh hang động chỉ cho sự an toàn, hoặc được sử dụng như là nơi nương tựa Saranam, nương tựa tâm linh, nương tựa an lạc, một cái nơi an trú mà người sở hữu đó sẽ không hề bị những tác động chi phối, hoặc còn được gọi là bờ bên kia Paramita. Khái niệm bờ bên kia đối lập với bờ bên này, do vậy bờ bên kia tượng trưng cho giải thoát, bờ bên này tượng trưng cho khổ đau. Và các hình ảnh đó cũng lần lượt xuất hiện tại Tương Ưng tập 1 trang 125. Về mô tả khẳng định có rất nhiều các thuật từ hướng tới nội dung về trạng thái an lạc, tỉnh tại, phi điều kiện và không bị tác động bởi môi trường điều cảnh như sau: thanh tịnh của tâm, giải thoát khỏi mọi khổ đau Asokam, sự an ổn toàn triệt Khe Năm, trạng thái thăng bằng của tâm Achutam Padam, sự an tịnh Sanh Tâm, không còn bóng dáng của sợ sệt Akuto Baya, sự an bình tuyệt đối Parama Santi, từ mẫn Avijapacho, không dao động Akalam, trạng thái vững chắc Akuba, không thể lai chuyển Asam Hiram, bất động Asam Kumam, nhu nhuyến Nibunam, thanh tịnh Sudi, sức khỏe toàn hảo Aroya, trở nên thanh lương Sitibutu. Về phương diện cảm xúc thì Đức Bàn còn được hiểu như là trạng thái hạnh phúc Sivam, sự an lạc cao cấp, không có bất cứ một cái gì có thể được sánh ví ngang bằng Paranam Sukham. Như vậy, khi sử dụng các thuật từ mô tả theo hướng khẳng định thì chúng ta thấy nội hàm của Niết Bàn luôn luôn là sự an lạc, tỉnh tại, mang tính siêu việt thời gian. Hoặc là Niết Bàn có thể được sánh ví như là trạng thái sức khỏe toàn hảo. Nơi đó, tất cả các bệnh dẫn đến nỗi khổ trên thân, ảnh hưởng trên cảm xúc và tâm không hiện hữu. Về con đường chuyển hóa đó thì Niết Bàn được mô tả đồng nghĩa với các thuật từ sau đây: giải thoát, Mukti, giải phóng các khổ đau, Vimukti, giải thoát tất cả các ràng buộc, Sabagantha Abamu Chanam, hoặc là sự an ổn tuyệt đối khỏi tất cả mọi ràng buộc, Roya Khena, hoặc là một trạng thái cứu cánh an tâm, trạng thái thanh tịnh Sudi, hoặc là giải thoát tất cả các bất tịnh của nghiệp thân khẩu ý, Asanki Litha, hoặc là giải thoát tất cả các chấp mắc, Analaya, hoặc là chân lý cao thượng, Paranam Ariya Sakam. Đó là những thuật từ tiêu biểu mô tả về nội hàm chuyển hóa. Và ở đây, sự chuyển hóa mà người đạt được Niết Bàn thành công được, đó là nỗi khổ, niềm đau, bất hạnh, trói buộc, chấp trước, vướng kẹt trong ba cõi và sáu đường. Về phương diện phủ định đó, Niết Bàn được mô tả đồng nghĩa với các cụm từ và thuật từ sau đây: sự đoạn diệt toàn bộ tham ái, Tanha Khaya, hoặc thuộc về không duyên thể, Asamkhata, hay sự chấm dứt tất cả các khổ uẩn, Nirodha, hoặc là sự không dính mắc, Viraga. Ngoài ra, chúng ta còn có một chuỗi các thuật từ mô tả phủ định tương đương với Niết Bàn: vô sanh, tức không còn bị sanh tử; Achata, không già, tức thoát ra khỏi sự già; Achara, không bệnh tật liên hệ đến nỗi khổ niềm đau; Abhidham, không đau khổ; Asokham, không ô nhiễm; Asanki Litham, bất tử; Amata, không còn tái sanh; Abunya Bava, không còn trở thành; Abuta, vô vi; Akata, hoàn toàn không còn tham luyến; không còn tham, Anicca, trạng thái không còn sợ hãi; Akuto Baya, không còn mảy may phiền muộn; Akalita, không còn chút trở ngại; Niruba Tama, không bị tràn đầy; Asambada, không còn đối kháng; Asabata, vô hại; Abi Bacha, không còn các loài vật; Anasava, không còn mê vật; Nibba Pancha, chấm dứt sự hiện hữu, chấm dứt sanh tử, không còn tất cả các bất tịnh, hoặc là không còn bất kỳ sự dính mắc nào. Những khái niệm và thuật từ mô tả mang tính phủ định vừa nêu giúp chúng ta hình dung được cốt lõi, bản chất và nội hàm của Niết Bàn mà người tu học Phật đó cần hướng về, trải nghiệm và đạt được. Nhìn chung qua bốn loại mô tả mang tính khẳng định, tính phủ định, tính ẩn dụ, tính chuyển hóa, điều mà chúng ta cần phải ghi nhận cốt lõi của Niết Bàn là sự chấm dứt tất cả các lậu hoặc ở tâm, chấm dứt tất cả các nguyên nhân, sự hình thành, sự tồn tại của các phiền não, chấm dứt hoàn toàn các nguyên nhân tập thể của bất thiện, chấm dứt toàn bộ các cảnh giới tái sinh, chấm dứt toàn bộ sự sanh tử, chấm dứt toàn bộ thế giới theo nghĩa nghiệp phàm, lối sống phàm, thói quen phàm và nỗi khổ niềm đau phàm. Nó còn lại niết bàn là sự chấm dứt trọn vẹn toàn bộ các hoạt dụng của tham ái, raja khaya, sân hận, dosa khaya, vô minh, mokha khaya. Thì đó là những mô tả trong kinh Tạng Pali nằm rải rác trong văn học kinh Tân Ưng, kinh Trường Bộ, Trung Bộ và Tăng Chi. Về bản chất, niết bàn được hiểu nôm na là trạng thái vắng mặt toàn bộ nguyên nhân tập thể, sự hình thành và tồn tại của khổ đau. Đây chính là mục đích tối thượng của con đường tâm linh theo tinh thần Phật dạy ngay đời hiện tại này. Trong công thức tứ diệu đế, niết bàn được hiểu là trạng thái an lạc cao cấp nhất, thượng đẳng nhất, Paranam Sukham, một trạng thái dấn bằng hết toàn bộ sự không thỏa mãn và giải phóng toàn bộ các nỗi khổ niềm đau. Đó là lời Đức Phật khẳng định trong kinh Tương Ưng tập 2 trang 278. Nó gọn lại theo kinh Phật tự thuyết phần 80 đó, thì niết bàn là sự chấm dứt toàn bộ tất cả các khổ đau, Anto Dukkhasa. Và để trải nghiệm niết bàn đó, thì kinh Trường Bộ tập 1 trang 156 khẳng định niết bàn chỉ có thể chứng đạt được ngay đời sống hiện tại này. Do đó việc tái sanh vào các cảnh giới khác ở phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc, phương trên, phương dưới sẽ không thể thực hiện được nếu như các hành giả đó không phải trở lại cái con đường tu tập như chính người đó đã từng tu tập ở cõi hiện đời này. Cho nên lấy bối cảnh của xã hội hiện tại làm nơi tu tập chuyển hóa, thì sự toàn thiện về đạo đức, thiền định và trí tuệ theo kinh Tân Ưng tập 1, Tăng Chi tập 1 trang 8, thì hành giả sẽ đạt được niết bàn bây giờ và tại đây. Vấn đề 2, hai khuynh hướng ngộ nhận về niết bàn. Trên thực tế thì có rất nhiều các nhận xét sai lầm về niết bàn, vì người ta đang đứng ngoài đạo Phật để đánh giá một khái niệm với nội hàm rất sâu sắc và quan trọng nhất ở trong đạo Phật. Dù là sử dụng các cái kỹ năng mô tả về bản chất của niết bàn theo hướng khẳng định, phủ định, ẩn dụ và nội dung chuyển hóa, người không phải Phật giáo vẫn dễ dàng rơi kẹt vào các ngộ nhận đáng tiếc. Thứ nhất, giải thích niết bàn theo đoạn diệt luận. Đây là khuynh hướng đồng hóa niết bàn với trạng thái đoạn diệt, tức là sự triệt tiêu vĩnh viễn, sự kết thúc vĩnh hằng toàn bộ các trạng thái sự sống. Những người chủ trương duy Phật, những người không tin kiếp sau là có thật, đều rơi kẹt vào quan niệm này. Và do đó mặc nhiên họ sẽ thừa nhận rằng sau cái chết của sự sống, toàn bộ trạng thái tâm thức bị kết liễu, cho nên trạng thái niết bàn mà con người nỗ lực đạt được trong vòng mấy chục năm trở thành như là tro bụi, không còn nữa. Học giả Đức Odenberg trong tác phẩm Cuộc đời giáo pháp và tăng đoàn của Đức Phật, Buddha, His Life His Doctrine and His Order, xuất bản lần đầu vào năm 1882, có nhận xét tương tự như sau: sự phủ nhận của Phật giáo về một thực thể bản ngã thường sẽ dẫn đến một kết luận cho rằng Niết Bàn là đoạn diệt, cả về phương diện tự nhiên lẫn logic. Đó là một trong những nhận xét tiên phong khẳng định về Niết Bàn là sự đoạn diệt. Ở đây nhà học giả này mặc dù có công lao đóng góp trong việc giới thiệu đạo Phật cho thế giới phương Tây, đặc biệt ở châu Âu, nhưng vì rơi kẹt vào việc thể ông cho rằng đó không chấp nhận có một bản ngã thì đồng nghĩa là kết thúc sự sống, mà kết thúc sự sống là sau khi chết thì không còn gì hết. Hay nói cách khác, ông cho rằng là chấp nhận cái ngã là chấp nhận sự tái sinh, sự luân hồi, hoặc là sự chuyển hóa tái sinh luân hồi theo hướng đó là. Đằng này ông đã hiểu sai khái niệm phi ngã của đạo Phật. Đức Phật không hề phủ định sự tồn tại của cái tôi, nhưng mà ngài nói là cái tôi đó được tập hợp bởi năm tổ hợp, do vậy nó là phi tôi, vì nó được hình thành bởi những cái không phải là chính nó. Một học giả khác là giáo sư Bushin, trong tác phẩm Con Đường Niết Bàn, The Way to Nirvana, xuất bản năm 1917, có nhận xét như sau: thật là an toàn khi chủ trương Niết Bàn là đoạn diệt. It may be therefore safely maintained that Nirvana is annihilation. Đó là nhận xét của ông trong trang 117. Thế thì cho Niết Bàn là sự kết thúc sự sống an toàn nhất. Rõ ràng đó là một ngộ nhận. Phủ định là việc dễ làm nhất và cũng là việc dễ dẫn đến sai lầm nhất. Còn chứng minh đó, nó đòi hỏi chúng ta phải có kiến thức, hệ thống, phương pháp, lý luận, bằng chứng và nhiều các cái nỗ lực khác thì mới thành công. Phủ định không cần có kiến thức, chỉ cần liều mạng, không cần bận tâm tới. Và do vậy sự sai lầm cũng rất dễ dàng xảy ra. Ở một đoạn khác thì ông lại tiếp tục khẳng định Niết Bàn là đoạn diệt, bắt nguồn ít nhất cho chúng ta, nhưng từ các nguyên lý tổng quát của triết học Phật giáo và từ các tuyên bố rõ ràng. Tức là ông cho rằng đó, sở dĩ ông khẳng định Niết Bàn là đoạn diệt là vì ông dựa vào các mô tả rất rõ của Đức Phật trong các kinh. Mà trên thực tế đó, thì trong tác phẩm này đó, thì ông không chứng nhận được những điều đó. Ông chỉ suy luận từ những cái mô tả hoặc khẳng định hoặc phủ định về nội hàm của Niết Bàn thôi. Kết luận của ông: Niết Bàn là một sự đoạn diệt, Niết Bàn là một đoạn diệt tuyệt đối, Nirvana is annihilation, hoặc là absolute nihilism. Và đây là một trong những quan điểm mà vào thời Đức Phật đó, ngài liệt nó vào Uccheda Vada, tức là đoạn diệt luận, cho rằng chết là hết, không có kết quả của an lạc, không có hậu quả của khổ đau, không có đỉnh cao nhất của hạnh phúc là Niết Bàn. Đó là một quan điểm rất tệ hại, vì đánh bắt niềm tin vào kho tàng tiềm năng của tâm thức, và do đó không thể khai thác được bằng các phương pháp đúng để trải nghiệm được những giá trị an vui mà con người có thể đạt được. Ngay cả trong tăng đoàn thời Đức Phật, thầy tỳ kheo Yamaka được mô tả trong kinh Tương Ưng tập 3 trang 109 và 115 đã ngộ nhận Niết Bàn là một sự đoạn diệt. Ông đã nhận xét như sau: ngay sau khi thân trở về với cát bụi, người đã nhổ sạch các phiền não lậu hoặc sẽ bị đoạn diệt và không còn tái hiện hữu sau khi chết. Đó là một vài nhận thức vô cùng mà tai hại. Có lẽ là do ông ngộ nhận cái mô tả ẩn dụ như củi hết lửa tắt, khi nhiên liệu sanh tử là tham ái, sân hận, si mê hết rồi thì sự sanh tử là kết thúc, cho nên xem đó là một sự đoạn diệt. Đức Phật đã giải thích cho ông hiểu rõ như sau: bậc giác ngộ không thể bị đồng hóa với hay tách rời khỏi năm nhóm nhanh tính. Năm nhóm nhanh tính cũng là nơi tập thể các nỗi khổ và niềm đau, và đồng hóa niết bàn với người năm uẩn là một sai lầm. Nhưng mà nói là niết bàn tồn tại ngoài con người năm uẩn lại là một sai lầm mới lầm. Trong kinh Tạng Pali thì Đức Phật không hề dùng câu các bậc giác ngộ tiếp tục tái sinh theo sự phát nguyện, mà ngài nói là kết thúc tâm ái thôi. Còn tính tồn tại của niết bàn là vĩnh hằng mà, cho nên các bậc thánh được hiểu theo nghĩa ám chỉ vẫn tiếp tục có mặt trong các sự sống dưới hình thức là con người. Về phương diện này đó, thì đạo Phật Đại thừa dùng những khái niệm thể hiện, nghĩa là có rất nhiều vị đã là Phật quá khứ, Bồ Tát quá khứ, A La Hán quá khứ đóng vai làm người phàm ở trong kiếp hiện tại này, và đóng rất xuất sắc. Nói cách khác, bất kỳ ai cho rằng sau khi con người chết là không còn hạnh phúc hay là khổ đau bằng sự tái sinh là đã đánh đồng bản ngã với cái thân thể vật lý. Thân thể vật lý thì sau cái chết phải trở về với đất nước gió lửa, nó kết thúc chu kỳ sống của nó. Nhưng tâm thức con người không mất đi, để tiếp tục nhập vào bào thai có một người mẹ hay là một giống cá, cho nên đánh đồng toàn bộ cái tôi với thân thể là một sai lầm lớn. Chủ nghĩa duy vật cổ xưa và duy vật hiện đại dướng kẹp vào quan điểm này rất nhiều. Thứ hai, giải thích niết bàn theo siêu việt luận. Đây là lối giải thích chiếm đại đa số. Một mặt nó đối lập lại với chủ trương đoạn diệt luận, mặt khác đó thì để giải thích niết bàn như là một thực tại siêu việt tuyệt đối, qua khỏi tất cả các kinh nghiệm và trải nghiệm của con người bằng tư duy, bằng ngôn ngữ và bằng mô tả miệng. Nói một cách khác là cách lý giải này đó, một mặt nào đó đã đồng hóa thực tại phi kinh nghiệm với niết bàn, từ đó dẫn đến cho rằng niết bàn như là một cái yếu tố thuộc về thường hằng luận, và nếu không khéo góc độ này sẽ được đánh đồng với phạm thiên của áo nghĩa thư Upanishad, và điều này dẫn đến là chủ nghĩa thường kiến luận Sasatavada mà Đức Phật khuyên các đệ tử của ngài cần phải tránh xa học thuyết này. Cho nên trong các nỗ lực làm hài hòa hài đồng tôn giáo đó, tu sĩ Phật giáo và các cư sĩ Phật tử nếu không khéo đó thì dễ đánh đồng niết bàn với thượng đế của các tôn giáo khác. Hài hòa tôn giáo có hàng trăm nghìn cách để thực hiện, và hơn hết bản chất là Phật chưa từng gây rắc rối với các tôn giáo, gây mâu thuẫn tôn giáo, gây chia rẽ tôn giáo hay là đập tôn tôn giáo. Cho nên đó, các cái nỗ lực để mà hài hòa tôn giáo là không cần thiết, vì bản chất là Phật là một sự hài hòa rồi. Gần đây thì nhiều học giả bắt đầu khai thác yếu tố chú tính do vay mượn từ nội hàm của khái niệm Phật tính trong đạo Phật để nói về sự hiện hữu của thượng đế là khắp mọi nơi, và kêu gọi các tín đồ của các tôn giáo là hãy quy y vào chúa tính đó. Thì đó là một trong những nỗ lực hài hòa tôn giáo. Nhưng mà nói như thế là chấp vào thường kiến luận, bởi vì thượng đế chưa từng có thật, các thần linh nó chưa từng có thật, mà con người các loài động vật là những thực tại, là những hữu tình chúng ta có thể thấy được và chứng minh được. Trong kinh Trung Bộ tập 1 trang 484-88 có đoạn mô tả sâu sắc như sau: Nếu người giác ngộ không thể bị đồng hóa hay bị biệt lập khỏi năm nhóm danh tính, siêu vượt khỏi bốn khả thể hiện hữu, đó là hiện hữu, phi hiện hữu, vừa phi hiện hữu, phi hiện hữu và phi phi hiện hữu, thì sự giác ngộ của các ngài hay niết bàn chứng đắc phải là một thực tại siêu việt khỏi bốn khả tính nêu trên. Đây là cách mà kinh Phật Pali đã mô tả về bản chất siêu việt của niết bàn khỏi các mô tả. Thứ nhất là hiện hữu mang tính khẳng định, hoti. Thứ hai, phi hữu tức là mang tính phủ định, nahoti. Mang tính hiện hữu thì thường dễ kẹt vào thường kiến luận, mang tính phi hiện hữu thì thường kẹt vào đoạn diệt luận. Khi đạo Phật dạy chúng ta vượt lên trên thường kiến và đoạn diệt luận, thì sự phối hợp giữa hai cái điểm này tạo ra hai khuynh hướng còn lại, vừa hiện hữu phi hiện hữu là không thể thành lập, vừa phi hiện hữu và phi phi hiện hữu lại càng không thành lập, hoặc là khẳng định hoặc là phủ định còn chưa được chấp nhận. Sự phối hợp giữa khẳng định phủ định đó là một sự triệt tiêu lẫn nhau, là một sự mâu thuẫn lẫn nhau, lại càng không thể được chấp nhận, như là những nội hàm chuẩn xác để mô tả bản chất giải thoát hay là niết bàn trong đạo Phật. Hòa thượng Rahula trong tác phẩm Con đường giải thoát xuất bản năm 1959, trang 35 nhận xét như sau: câu trả lời hợp lý nhất cho câu hỏi niết bàn là gì là điều này sẽ không bao giờ được trả lời một cách trọn vẹn và thỏa mãn bằng ngôn ngữ, vì ngôn ngữ của con người quá nghèo nàn đến độ không thể giải thích được bản chất thật của thực tại tuyệt đối. Đó là những cách giải thích đơn giản nhất để cho ta khỏi phải bị lạm đi vào việc sử dụng ngôn ngữ vốn giới hạn và những cảm xúc giác quan có giới hạn con người để mô tả một cách có hệ thống về bản chất niết bàn vốn siêu việt khỏi những giới hạn. Giáo sư Dutt trong tác phẩm Đại thừa và sự liên hệ với tiểu thừa nhận xét như sau: niết bàn không thể suy tưởng đến được, các mô tả về niết bàn do đó không thể trở thành tiêu chí. Do vậy đạo Phật cho rằng niết bàn chân lý cao thượng nhất chỉ có thể được thực chứng trong từng cá nhân thôi. Bacchatam Veritabo Vinyuhi. Và ông cũng còn tiếp tục khẳng định niết bàn cũng không thể mô tả được, và như thế không cần phải tốn công để biểu đạt về niết bàn. Niết bàn rất thâm diệu, không thể truyền đạt từ người này sang người khác. Đó là một bài khẳng định, một mặt nói về tính siêu việt của niết bàn, mặt khác kêu gọi không nên bằng tâm mô tả về niết bàn. Và ở với đầu, nếu chúng ta chấp nhận đó là nội hàm đặc biệt mà niết bàn có, thì ở với thứ hai chúng ta khó chấp nhận. Vì làm như thế đó, thì những người ngoài đạo Phật sẽ khó có thể chấp nhận được cái cốt lõi đạt được sự tu chứng niết bàn mà Đức Phật đã khích lệ người ta hướng về. Cho nên phải giải thích như thế nào để cho mọi người có thể tin và thực hiện theo. Giáo sư Acharya Tile trong tác phẩm Nhận thức luận Phật giáo, trang 476 nhận xét: không phải do có điều gì đó Đức Phật không tuệ tri, nhưng những gì mà Ngài biết rằng trong ý nghĩa siêu việt không thể chuyên chở được qua ngôn từ, bởi lý do đơn giản ngôn ngữ và chủ nghĩa kinh nghiệm luôn có những giới hạn của chúng. Một lần nữa chúng ta thấy là phần lớn các học giả theo truyền thống Nam truyền, từ các hòa thượng cho đến các cư sĩ chuẩn mực, đều nói về cái giới hạn của ngôn ngữ và chủ nghĩa kinh nghiệm trong việc mô tả niết bàn. Cho nên tốt nhất là hãy trải nghiệm niết bàn để đạt được niết bàn. Dù sao thì các mô tả đó vẫn rất có chiều sâu. cũng dựa vào cái mô tả siêu việt, các học giả theo Bà La Môn giáo đã cố tình lý giải cái gọi là niết bàn mà Đức Phật đạt được và truyền dạy cho chúng ta chẳng qua chỉ là sự trở về của tiểu ngã đối với Phạm Thiên. Atman quay về với Brahman. Đại diện cho khuynh hướng này là Tổng thống Ấn Độ Radhakrishnan vào năm 1977 ở nhận xét như sau: niết bàn á giống như là cái tâm điểm của Ám Vị Thư và Phật Trần Đà hướng về, tức là Phạm Thiên. Và ông kết luận đạo Phật đã chủ trương một chủ nghĩa thường kiến về một bản ngã siêu hình có thực thể thường hằng bất biến giống như Bà La Môn giáo. Cho nên đạo Phật là một tổng hợp từ đạo Bà La Môn. Đó là nhận xét của Tổng thống Radhakrishnan. Từ những nhận xét mang tính sai lầm đó đó, rất nhiều các học giả Bà La Môn giáo về sau này cũng đánh đồng cách tương tự. Và ngày nay thì các nhà thần học của Công giáo La Mã và các nhà thần học của Tin Lành giáo đang hoạt động tại Ấn Độ, Pakistan, Bhutan, Nepal thì có khuynh hướng đánh đồng Niết Bàn cũng chính là Chúa, và Chúa là một thường tại bất biến của Niết Bàn. Ý muốn cho rằng đó, tu tập như Đức Phật đạt được là cũng trở về với Chúa thôi, và trở thành là một phần của Chúa thôi. Cho nên thay vì theo Đức Phật qua hình ảnh đạo Phật thì hãy theo Chúa để trải nghiệm được cái tổng thể thường hằng bất biến của Chúa. Giáo sư Johansson vào năm 1969 trong tác phẩm Tâm lý học Niết Bàn ở những trang 41 đến 64 đã giải thích về Niết Bàn một cách rất có chiều sâu, và đây được xem như là tác phẩm chuẩn mực nhất về việc giải thích Niết Bàn theo văn học Pali. Thì tác phẩm này được tủ sách Đạo Phật Ngày Nay ấn hành nay đã được 8 năm, quý vị có thể tìm đọc. Về phương diện nội hàm á, nếu chúng ta thừa nhận rằng Niết Bàn là một sự đoạn diệt thì đây chính là sự đoạn diệt tất cả dòng chảy bất thiện của tâm, đoạn diệt tất cả các phiền não lậu hoặc, hoàn toàn không phải là sự đoạn diệt về tái hiện hữu. Mặc dù người chứng đắc Niết Bàn không còn bị chi phối của nghiệp sanh tử và của hình thái sanh tử, nhưng mà sự tồn tại của các ngài vẫn tiếp tục diễn ra thôi. Đối tượng theo Đức Phật được tạm diệt trong Niết Bàn là toàn bộ khối khổ đau và các dòng chảy bất thiện hay là các tâm lý bất thiện, chứ không phải là bản thân của sự sống, lại càng không phải là sự trọn diện con người cá thể hay là thế giới ngoại tại. Con người cá thể vẫn tiếp tục tồn tại, thế giới ngoại tại vẫn tồn tại theo cái quy luật khách quan vốn có trong vũ trụ. Vấn đề 3, Niết Bàn khi còn sống là đối tượng cũng là mục đích mà tất cả người tu học Phật đó cần hướng về. Niết Bàn khi còn sống được gọi trong tiếng Pali là Kalesa Pari Nirvana, thường được dịch trong Hán Việt là Hữu Dương Y Niết Bàn. Dư y đó là các dữ liệu hình thành ra con người, bao gồm thân thể và cái tổ hợp tâm vật lý gồm có 5 yếu tố. Gọi Niết Bàn khi còn sống cho dễ hiểu hơn. Tuy nhiên là nó không mô tả đủ như là cái thuật ngữ gốc Kalesa Pari, tức là còn hữu dư y, hay là còn cái hữu thể, cái sự sống này. Về khái niệm hữu dư Niết Bàn còn được gọi đầy đủ là Sa Abudi Sesa Nippana, hoặc là Upadisesa Pari Nippana. Về nghĩa đen đó thì tổ hợp từ vừa nêu có nghĩa là Niết Bàn tồn tại trong một thân thể năm nhóm nhân tính đang hiện hữu. Tức là Niết Bàn tồn tại trong cơ thể và tâm thức vật lý này. Tất cả những bậc đạt được thánh quả A-la-hán thì đã kết liễu toàn bộ các lậu hoặc ở tâm Khinasavu. Để có được điều đó thì các ngài phải sống một đời sống rất thánh thiện, hoàn tất những gì cần làm, đã đạt được gánh nặng sinh tử xuống, đến mục đích an lạc, chặt đứt hoàn toàn mọi trói buộc của tái hiện hữu và thực hiện việc giải thoát đó bằng trí tuệ Samma Panya Vimutto. Tức là trí tuệ là cái con đường duy nhất để dẫn đến giải thoát thôi, và việc đó thực hiện được khi con người còn sống. Trong kinh Phật Tự Thuyết phần 38, đoạn được mô tả ấn tượng là khi năm giác quan vẫn còn tiếp tục tồn tại và hoạt động, người chứng đắc Niết Bàn vẫn phải trải qua các kinh nghiệm cảm giác khổ trên thân hay là những dễ chịu trên thân, có những cái phản ứng thích hay là không ít, nhưng tham ái, sân hận, vô minh và chấp thủ đã hoàn toàn được tận diệt ở con người chứng đắc Niết Bàn. Như vậy cái phản ứng sinh học trên cơ thể vẫn diễn ra theo cách riêng của nó, những phản ứng hóc môn trong cơ thể vẫn tiếp tục diễn ra, nhưng trong các cái nội hàm liên hệ đến dòng cảm xúc thì hành giả chứng đắc Niết Bàn là không còn các dấu vết tập khởi khổ đau và tái sinh tử. Trong kinh Trung Bộ tập 1 trang 140, Tương Ưng tập 3 trang 109 thì Niết Bàn đối với người chứng đắc còn sống đó, không thể bị đánh đồng nhưng cũng không thể bị tách rời khỏi năm tổ hợp tâm vật lý. Đánh đồng với tổ hợp tâm vật lý đó, thì ta đánh đồng người giác ngộ với người phàm phu. Tách rời khỏi năm tổ hợp vật lý thì Niết Bàn không thể tồn tại, vì tâm thức mà đỉnh cao nhất là Niết Bàn phải tồn tại trong một cơ thể con người, hoặc cơ thể là chư thiên, Atula, hoặc là các loài động vật, không phải là chỗ mà cái hữu thể, xin lỗi, cái Niết Bàn từ có này có thể dựa vào được. Vì còn cơ thể vật lý, cơ thể vật chất, cho nên tiến trình tâm vật lý của con người vẫn hoạt động bình thường sau khi chứng đắc Niết Bàn. Nhưng vì Niết Bàn là sự chấm dứt tất cả các hoạt động chấp trước, cho nên các lậu hoặc tâm, trói buộc tâm không còn hiện hữu trong người đã thể đạt được Niết Bàn. Để hiểu rõ về Niết Bàn khi còn sống, chúng ta hãy tuần tự phân tích về bốn đoạn mô tả rất quan trọng của Niết Bàn. B. Mô tả 1 của cảm hứng ngữ về Niết Bàn. Có một cảnh giới, nơi đó không có đất, nước, lửa, gió, không có không vô biên xứ, thức vô biên xứ, phi tưởng với phi tưởng xứ, không có thế giới này và thế giới bên kia hay cả hai, không có mặt trời, không có mặt trăng. Đây là điều ta gọi là giải thoát khỏi đến và đi, khỏi sự hình thành và phát triển, khỏi sự hoại diệt, không có sự bắt đầu, không có sự hình thành, không có kết quả và không có nguyên nhân. Đó thật ra là sự chấm dứt hoàn toàn của đau khổ. Uttara phần thứ 80. Đây là một mô tả mà phần lớn các nhà nghiên cứu về văn học Pali thường trích dẫn để giúp cho người đọc tránh khỏi các ngộ nhận đánh đồng niết bàn với một cảnh giới thế dạng chẳng hạn như là Tây Phương Cực Lạc của Phật A Di Đà, hay là Đông Phương Cực Lạc của Đức Phật Dược Sư, hoặc là cõi Phật Hương Tích, hay bất kỳ một cảnh giới Phật nào, hoặc là thiên đường của các tôn giáo, vì nó siêu vượt khỏi tính thời gian, tính không gian, và không thể bị đánh đồng bởi bất cứ một cái gì. Nói cái khác, niết bàn không có sự hình thành và do vậy không có sự kết thúc, nó là phi duyên khởi và nó là vô vi tuyệt đối. Thì đây là nội dung duy nhất thoát ra khỏi tất cả các hoạt dụng của duyên khởi, hình thành, tồn tại, phát triển, ngoại diệt. Đang khi các hữu thể từ mặt trời, mặt trăng, sao, các cảnh giới tâm thức của con người đều không thể được đánh đồng ngang tương đương với niết bàn. Chúng ta không thể đánh đồng niết bàn với bốn yếu tố vật chất, đất nước, gió lửa. Chúng ta không thể đánh đồng niết bàn với thế giới này, mà thường những người hưởng thụ cái đạo giác quan thường dính kẹt. Đồng thời cũng không thể đánh đồng với thế giới bên kia. Thế bên kia là thế giới sau cái chết, hay là thế giới tái sanh, thế giới của thiên đường. Và ta cũng không thể đánh đồng niết bàn với bất cứ một cái gì mang tính công cụ, tính điều kiện, tính tương thuộc, tính thời gian. Nói cách khác là niết bàn là một sự an tĩnh nội tại siêu việt thời gian, akaliko, vắng mặt toàn bộ khổ đau. Niết bàn không được tạo ra bởi bất kỳ một cái gì. Khi đạt được niết bàn thì hành giả đã thoát ra khỏi mọi giới hạn của đời sống này và đời sống kiếp sau, không bị kẹt bởi ngày và đêm, sống và chết, đến và đi. Do vậy không còn có bất kỳ một nỗi sợ hãi nào có thể tác động đến người đã chứng đắc được niết bàn. C. Mô tả hai của cảm hứng nữ về niết bàn. Sự nhận chân tính không thực thể của mọi hiện hữu quả thật là khó. Chân lý cũng không phải dễ dàng để nhận ra. Tham ái khi được tự tri đối với người giác ngộ và không còn gì vướng mắc đối với người đã thấy được chân lý niết bàn. Đoạn này là mô tả niết bàn có nội hàm vô ngã. Niết bàn đó nó có một cái quan hệ đến sự trải nghiệm chứng đắc vô ngã về phương diện nhận thức luận, đạo đức học và tâm lý biểu đạt. Điều chúng ta cần phải ghi nhận trong đoạn phát biểu vừa nêu, không còn ở câu cuối cùng, không nên được đánh đồng với cái không có cái gì hay là cái phi hiện hữu. Không còn là chuyển hóa hết, còn cái không có gì đó là một cái chủ nghĩa đoạn diệt đối lập lại với sự chuyển hóa. Không còn gì được hiểu là không còn tham ái, sân hận, si mê, không còn chấp thủ, không còn bóng dáng của toàn bộ nỗi khổ niềm đau như là kết quả tất yếu của sự trôi lăn ở trong phiền não. Ở đây hành giả được mô tả là làm chủ và diệt toàn bộ được các mấu chốt tham ái để đạt được niết bàn. Bản chất của niết bàn là phi ngã, tức là không phải là một thực thể anatta. Niết bàn là vô ngã, nhưng nếu chúng ta cho rằng vô ngã là niết bàn là một sai lầm lớn. Vì vô ngã nó không phải là thuộc tính của người chứng đắc, mà tất cả mọi vật thể từ lớn nhất cho đến nhỏ nhất, về bản chất của sự cấu tạo, chúng được hình thành bởi nhiều yếu tố, cho nên gọi là vô ngã. Niết bàn á là vô ngã, nhưng mà vô ngã thì không phải là niết bàn. Nếu vô ngã là niết bàn thì cỏ cây hoa lá, trời mây non nước, hành tinh này hành tinh nọ đều là niết bàn cả sao. Cho nên chúng ta cần phải thấy có nhiều chân lý, chỉ có định luật thuận, nhưng mà khi đảo ngược định luật đảo thì nó trở thành một sai lầm. trong niết bàn không có hữu ngã, nhưng mà cho rằng vô ngã nơi niết bàn là một sai lầm. D. Mô tả ba của cảm ứng nữ về niết bàn. Này các tỳ kheo, có một thứ hiện hữu vốn không được sinh ra, không bị trở thành, không được tác tạo, không bị điều kiện hóa. Này các tỳ kheo, nếu cái không được sinh ra, không bị trở thành, không được tác tạo và không bị điều kiện hóa đó mà không có hiện hữu, thì rõ ràng sẽ không có sự giải thoát khỏi cái được sinh ra, bị trở thành, được tạo nên và bị điều kiện hóa như chúng ta đã từng chứng kiến. Nhưng này các tỳ kheo, do vì từng có sự hiện hữu của cái không được sinh ra, không bị trở thành, không được tác tạo và không bị điều kiện hóa, nên con đường giải thoát cái được sinh ra, bị trở thành, được tạo nên và bị điều kiện hóa sẽ được biết đến. Đây là đoạn đi vào chiều sâu bản chất của niết bàn, mang tính phi điều kiện. Tính điều kiện đó, nó diễn ra thành là bốn quy trình. Thứ nhất là điều kiện để hình thành, điều kiện để tồn tại, điều kiện để thay đổi, điều kiện để kết thúc, và từ đó lập theo một cái quy trình trở thành tương tự. Vì niết bàn không phải và không nên được đồng hóa với năm nhóm nhân tính, cho nên niết bàn không bị vướng kẹt vào tiến trình sanh khởi. Cơ thể tâm vật lý năm uẩn này đó là có sự sanh khởi, niết bàn thì không thế. Bản chất của niết bàn là phi sanh diệt, cho nên qua các giai đoạn sanh, già, chết và biết bao nhiêu hiện tượng tương sinh khác giống như con người, nhưng niết bàn thì thoát ra khỏi một sự tạo dựng và một sự thành như vừa nêu. Ở đây chúng ta lưu ý một số khái niệm mà Đức Phật đã phân tích bằng những cái cặp từ như là vô sinh, không bị trở thành, không được tạo tác, không bị điều kiện hóa. Và điều đó cho thấy niết bàn là vô ngã. Bất cứ đau khổ nào cũng mang tính điều kiện. Niết bàn thì phi điều kiện, cho nên đạt được niết bàn là kết thúc tính điều kiện của khổ đau. Hay nói cách khác, niết bàn không thể hình dung bằng bất cứ một tiến trình điều kiện nào. Nói tóm lại, niết bàn là sự kết thúc tất cả các khổ đau do kết thúc tất cả mọi sự chấp trước. Phần cuối của đoạn mô tả có những khái niệm không vướng mắc, là một tiến trình để đạt được an tịnh, không đam mê, không đến không đi, không chết tâm tái sanh, không còn đời này, không còn đời sau, không có cái cảnh giới chuyển tiếp chính giữa. Nó khác đi, giải thoát mọi chấp mắc là giải thoát mọi khổ đau. E. Mô tả 4 của cảm ứng nữ về niết bàn. Đoạn mô tả như sau: đối với người còn chấp mắc sẽ có tính không vững vàng, đối với người không còn vướng mắc, sự không vững vàng đó sẽ không còn. Một khi sự không vững vàng không còn thì sự an tịnh sẽ hiện hữu. Khi có sự an tịnh thì sẽ không còn có đam mê. Khi không còn có đam mê sẽ không còn có sự đến và sự đi trong luân hồi. Khi không còn đến và đi thì không còn chết và tái sinh. Khi không còn chết và tái sinh thì không còn đời này, đời sau và sự chuyển tiếp giữa chúng. Đó là sự chấm dứt của toàn bộ khổ khổ đau. Trong nội hàm này đó thì niết bàn được mô tả là thoát ra khỏi tất cả mọi chấp trước. Sự giác ngộ mà đỉnh cao nhất của đó là niết bàn của các bậc giác ngộ thường bị người ta lý giải sai lầm. Đoạn kinh vừa nêu đó thì giống với kinh Phật nói như vậy. Phần 78: thế nào là niết bàn? Vô dư y. Ở đây một vị A-la-hán đã diệt sạch các dòng lậu hoặc và phiền não, đã sống hoàn toàn đời sống thánh thiện, thực hiện toàn mãn các điều cần làm, đặt nó nằm xuống và chứng đạt được mục đích. chấm dứt mọi trói buộc của tái hiện hữu thoát bằng trí tuệ. Vị A-la-hán như vậy, trong đời sống này tất cả các cảm giác không còn tham luyến nữa và hoàn toàn bị dập tắt. Đây gọi là niết bàn vô dư y. Đó là cái phần mô tả về trạng thái niết bàn sau khi chết. Đối với một hành giả đã chứng đắc niết bàn khi còn hữu dư y thì vẫn tiếp tục tồn tại trong khoảng một thời gian, hoặc theo sự phát nguyện, hoặc theo tiến trình tự nhiên của sinh học cơ thể. Nhưng mà sau khi qua đời đó thì cái cảnh giới niết bàn đó dễ bị ngộ nhận. Một trong những ngộ nhận mà chúng ta đã ghi nhận ở phần đầu của buổi chia sẻ này đó, cho rằng niết bàn là kết thúc vĩnh viễn. Ở đây đến đoạn mô tả vừa nêu chỉ nói đến cái cảnh giới không bị tác động để trở thành cái gì đó, không bị tái hiện hữu, không bị quy trình hóa, không bị lập trình hóa, không bị điều kiện hóa, bao gồm các cảm giác, chủ nghĩa kinh nghiệm đã hoàn toàn ngưng nghỉ đối với một người tại giác ngộ. Sau khi chết thì các hoạt động đó đã ngưng nghỉ, đã đành. Nhưng mà người giác ngộ đó không bị vướng kẹt vào các cái hoạt động đó ở kiếp sau. Cũng cần đối chiếu với Đức Phật trong việc mô tả ở kinh Trường Bộ tập 3 trang 216 về ba loại hình khổ. Khổ khổ còn được gọi là đau khổ về phương diện vật thể trên thân. Thứ hai là đau khổ do thay đổi trái chiều của sự vật, còn được gọi là ngoại khổ. Thứ ba là đau khổ do các thay đổi tâm lý gây ra, đó là hành khổ. Người chứng đắc niết bàn theo đoạn kinh này là đã vượt qua được cả ba phương diện đau khổ vừa nêu. Đau khổ vật thể trên thân thì người tu chứng gần như là không bị dướng kẹt bởi, mặc dù các phản ứng sinh học vẫn làm cho người giác ngộ bị đau, bị nhức, bị sưng, bị tê nếu sức khỏe không được tốt, nhưng không kèm theo bất kỳ một phản ứng tâm lý khổ đau nào. Vì người giác ngộ đã kết thúc toàn bộ các hoạt động của tham ái, chấp thủ, vô minh, cho nên đó là sau khi chết, người đạt được niết bàn đã không mang theo tất cả các nhiên liệu sanh tử, các chất liệu sanh tử, các dữ liệu để hình thành ra sanh tử nữa. Do đó ta cần phải tránh ba quan điểm lý giải về niết bàn sau cái chết. Đó là đoạn diệt luận, đó là sự tiếp nối hiện hữu theo nghiệp bằng hình thức này hay bằng hình thái khác. Và thứ ba đó là bậc giác ngộ thoát ra khỏi mọi vấn nạn bằng ngôn ngữ hay chủ nghĩa kinh nghiệm của con người. Thì loại thứ ba này là loại cả vú lấp miệng em, tức là nói để mà nói cho người ta không đặt vấn đề nữa, buộc người ta phải trải nghiệm. Mà đăng ký sự trải nghiệm để đạt được niết bàn sau cái chết thì rất là khó. Cho nên cần phải tránh ba phương pháp lý giải vừa nêu. Trong kinh Trung Bộ tập 1 trang 484, khi đề cập về ẩn dụ ngọn lửa thì Đức Phật có đề cập đến 10 câu hỏi không nên trả lời, Avikata. Trong 10 câu hỏi đó, nó có 4 câu hỏi liên hệ đến bậc giác ngộ sau cái chết như sau. A. Như Lai có tiếp tục tồn tại sau khi chết hay không? B. Như Lai không tồn tại sau khi chết. C. Như Lai vừa tồn tại vừa không tồn tại sau khi chết. D. Như Lai chẳng phải tồn tại, chẳng phải không tồn tại sau khi chết. Theo Đức Phật, câu tuyên bố đầu nó thuộc về chủ nghĩa khẳng định. Chủ nghĩa khẳng định đó thì dễ dàng dẫn đến thường kiến luận. Câu thứ hai đó thì rơi vào cái phủ định, mà bản chất phủ định đó thì kéo đến là đoạn diệt luận. phối hợp thường kiến luận với đoạn dược luận, hình thành ra phán đoán 3 và phán đoán 4 thì không thể thiết lập được về phương diện chân lý. Vì mệnh đề 1 và mệnh đề 2 đã không thể thành lập được thì cái được tạo ra từ 1 và 2 thành 3 và 4 cũng không thể được chấp nhận. Kết luận của Đức Phật ở trong bài kinh này, tất cả các mô tả mang tính phủ định, khẳng định, rồi phi phủ định, phi khẳng định, theo một cách thức nói kết hoặc là nói phủ định đều không thể thích hợp với tình trạng giải thoát của bậc đạt được niết bàn sau cái chết. Từ chỗ này mà Đức Phật mới đưa ra ẩn dụ về ngọn lửa đã bị dập tắt, Nibbuto Ari. Hướng bay đi của ngọn lửa là khó có thể truy tìm, là đông tây nam bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, hay là thượng và hạ. Nên các mô tả về về cái đích đến cuối cùng của ngọn lửa là không cần thiết. Ở đây Đức Phật muốn kêu gọi là không cần thiết phải đặt ra người đạt được niết bàn sau cái chết là cái gì, mà quan trọng là trải nghiệm được niết bàn khi còn sống. Khi còn sống ta đạt được niết bàn thì toàn bộ nỗi khổ niềm đau được kết thúc, đó là trạng thái an lạc, là trải nghiệm sự an lạc đó là đủ rồi. Kinh tập Sutta Nibbana cũng có phần tương tự, cũng như một ngọn lửa bị cơn gió thổi làm tắt đi, do đó ta không thể tính toán về chiều bay của lửa. Có vậy bậc A-la-hán đã giải thoát khỏi danh và sắc. Danh và sắc á, là sự tái sinh theo nghiệp trong bào thai, từ đó mới hình thành ra tổ hợp tâm vật lý, thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư và nhận thức. Cho nên niết bàn đã vừa thoát khỏi, do đó không thể nói niết bàn là tái sinh theo nghiệp. Trong kinh Trung Bộ tập 1 ca 139 có đoạn mô tả: trong thế giới hữu tình, trong thế giới vô tận này, ta nói rằng Như Lai là một khái niệm không thể suy lược được, vì Như Lai đã giải thoát khỏi năm nhóm tâm vật lý. Khái niệm năm nhóm tâm vật lý là do chúng tôi dịch thoát nghĩa từ chữ ngũ uẩn để chúng ta dễ dàng hình dung trong bối cảnh triết học hiện đại. Kinh Tương Ưng tập 1 trang 112 có đoạn nhận xét: người đã từ bỏ mọi đo lường, người đã chặt đứt dòng tham ái, ở đây là của danh và sắc, các thần linh và con người không thể truy ra được sự vận hành của người ấy, dầu ở đời này đời sau, trên các cõi trời hay dưới mặt đất. Tức là hướng đi của các bậc giác ngộ sau cái chết là khó truy tìm. Khó truy tìm không có nghĩa là không có hiện hữu, vì nó siêu việt khỏi. Và giống như các đài radar thông thường đó, thì chỉ phát hiện ra các loại chiến đấu cơ, máy bay trực thăng thông thường thôi. Còn những loại máy bay tàng hình do Mỹ sản xuất, hoặc là máy bay tàng hình không có người lái, toàn bộ các đài radar ở những nước mà khí tài chưa vững, trình độ khí tài chưa cao, không thể nào phát hiện được. Ta có thể tạm sánh với niết bàn giống như là máy bay tàng hình vậy. Các radar của sanh tử, của chủ nghĩa kinh nghiệm không thể nào là bắt gặp được các tín hiệu. Nhưng mà máy bay tàng hình vẫn tiếp tục hiện hữu, vẫn làm các công việc riêng của nó. Nói một cách khác là tất cả mọi lý luận logic, các phương diện nhận thức, các chủ nghĩa kinh nghiệm đã trở nên vô dụng và không thể áp dụng như một công cụ để biểu đạt, để tiếp cận, để trải nghiệm bản chất thật của Niết Bàn ngay đời sống này hay là sau khi chết. Còn trong kinh Tương Ưng thì Đức Phật có đoạn nhận xét thật là không thích hợp để tuyên ngôn về tình trạng của Như Lai sau khi chết. Tuy nhiên Đức Phật không phong dùng mà công thức cãi dưới lớp đàn em. Đức Phật chỉ muốn cho chúng ta là hãy dừng lại các cuộc tranh biện không cần thiết. Điều quan trọng là giác ngộ được Niết Bàn ở đời này, trải nghiệm được hạnh phúc, thì cái sau khi chết đó là cái kết quả tất yếu do nhân duyên của cơ thể thôi. Còn các ngài vẫn tiếp tục tồn tại. Vấn đề 5, tiếp xúc và cảm giác trong Niết Bàn. Đây là phần mô tả về bản chất tâm lý học của Niết Bàn theo đúng nghĩa. Thì thông thường một người được gọi là giác ngộ giải thoát đó, thì sự tiếp xúc của các giác quan như là mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý hình dung có tồn tại tiếp tục hay không. Thứ hai là cái bản chất cảm xúc của các bậc thánh đó như thế nào. Chúng ta hãy lắng nghe lời Đức Phật dạy trong kinh Trường Bộ tập 3 trang 216. A. Có nhiều đau khổ gây ra từ thân xác. B. Có những đau khổ do thay đổi ngược chiều của sự vật. C. Có những đau khổ do thay đổi tâm lý. Vậy người chứng đắc Niết Bàn vẫn tiếp tục còn cơ thể ngũ này, chắc chắn là vẫn phải tiếp tục còn khổ thân, hay nói rõ hơn là vẫn còn đau thân qua các hình thái bệnh, già và chết. Chứ đau trên thân đó là một cái quy luật không thể tránh khỏi. Như vậy là sự tiếp xúc của các giác quan của ngài, của các ngài giác ngộ Niết Bàn vẫn tiếp tục diễn ra như bao nhiêu con người khác. Kinh Tương Ưng tập 4 trang 259 khẳng định người chứng Niết Bàn dán mặt toàn bộ gốc rễ của lậu hoặc và phiền não và dán mặt tất cả các đau khổ nội tâm. Cetasika dukkha, cetasika là tâm sở, dukkha là khổ đau. Khổ đau dưới các hình thái tâm sở, tức là những phương diện cảm xúc, thái độ, tâm tư, nhận thức hầu như là không còn nữa. Và các biểu đạt thông thường của các lậu hoặc đó chính là nỗi sợ hãi, sợ chết, sợ bệnh, sợ già, sợ bị cô lập, sợ bị thị phi, sợ bị sụp đổ, sợ đủ thứ trên đời, đều là những biểu đạt của người phàm kẻ tục. Trong tác phẩm Phật Thuyết Như Vậy trang phần 38, Đức Phật khẳng định người Niết Bàn vẫn còn xúc giác, kinh nghiệm qua các cảm giác hạnh phúc và đau đớn dễ chịu hay khó chịu của thân, nhưng không hề có đau đớn dễ chịu khó chịu của tâm. Đó là sự khác biệt căn bản của người đạt Niết Bàn và người bình thường. Về ứng dụng tâm lý học, bậc A-la-hán chứ đó là Niết Bàn không còn bất kỳ một phản ứng chấp trước nào. Đang khi đó hàng phàm phu đụng đâu là dứt kẹt đó, đụng đâu là trở ngại đó, đụng đâu là sầu bi u khổ đó. Trong kinh Trung Bộ, tiến trình kinh nghiệm của người phàm được diễn đạt qua hai quy trình sau đây. Thứ nhất, sự tiếp xúc của các cơ quan cảm giác mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý đối với đối tượng của chúng là màu sắc, âm thanh, mùi vị, vật xúc chạm, từ đó dẫn ra các cái tri giác như là thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác và xúc giác. Thứ hai là tiến trình khái niệm hóa bắt nguồn từ cảm giác và chấm dứt khuynh hướng ý niệm hóa giới hạn vào chủ thể, đối tượng và thời gian nhất định. Khi các cơ quan tiếp xúc với trần cảnh, tự động các ý niệm bằng tư duy và ý niệm bằng ngôn ngữ, ý niệm bằng lời nói hoặc ý niệm bằng các hành động cụ thể, và quy trình tập nghiệp, tập khổ bắt đầu có mặt như là một quy luật. Sự gặp nhau của ba yếu tố giác quan, đối tượng giác quan và nhận thức giác quan được xem là tiến trình tiếp xúc pha xa. Do có các tiếp xúc, các cảm giác Vedana hiện hữu, cái gì làm cho con người cảm nhận, con người có thể nhận thức được. Cái gì con người nhận thức được, con người sẽ lý luận về. Cái gì con người lý luận về, con người sẽ bị ám ảnh bởi. Cái gì con người ám ảnh bởi một khái niệm về nguồn gốc, số lượng, nhận thức, thì những thứ dồn và vật thể của con mắt được thấy thuộc về quá khứ, hiện tại, vị lai, lỗ tai được nghe, mũi được ngửi, vị được nếm, thân được xúc chạm, vân vân, đã tạo thành một tiến trình cảm thọ. Theo đó, ý niệm hóa dạng thật của tâm và nhận thức phân biệt của thức được hình thành. Đó là cái đoạn mô tả về cái tiến trình vận động tiếp xúc để tạo ra cảm giác của một người phàm. Đang khi tiếp xúc đối với các bậc mà chứng đắc được giác ngộ niết bàn á, là không còn chiếm thủ, không còn dướng kẹt vào khoái lạc giác quan, không còn bị giới hạn trong năm nhóm nhân tính tâm vật lý, không còn mọi đam mê và không còn các cái chủ ý dướng kẹt nữa. Cho nên nhận thức và cảm giác của bậc chứng đắc niết bàn đó vẫn diễn ra bình thường nhưng không bị dướng chấp. Tương ưng tập 4 trang 231 khẳng định tiếp xúc của một bậc giác ngộ khác với tiếp xúc một người phàm phu. Những người phàm phu tức là có các cảm giác thân thể, cảm giác tâm về ba phương diện, hoặc là hạnh phúc, hoặc là đau khổ, hoặc là trung tính. Từ đó dẫn đến ba phản ứng chấp trước, đó là tham ái đối với hạnh phúc, sân hận đối với không như ý, và vô minh đối với các đối tượng trung tính. Đang khi người giác ngộ đã thoát ra khỏi các cái phản ứng chấp trước đó, cho nên cái thấy, nghe, ngửi và biết của các ngài thoát ra khỏi mọi chấp thủ, rồi đó là không tạo ra các phản ứng phàm phu bị dướng kẹt trong sanh tử như vừa nêu. Kinh Tương Ương tập 4 trang 216 khẳng định cái gì được kinh nghiệm như một cảm giác luôn luôn nối kết với đau khổ. Và dựa vào đoạn này mà ngài Xá Lợi Phất có lần trong kinh Trung Bộ khẳng định bản chất của cảm giác là đau khổ, ngay cả cảm giác hạnh phúc, vì cảm giác hạnh phúc đó mang tính điều kiện và đối lập lại với đau khổ. Đang khi niết bàn thì vượt lên trên cảm xúc và vượt lên trên nội hàm khổ, không khổ và trung tính của cảm xúc, cho nên niết bàn là phi cảm xúc. Làm chủ được tâm tư, điều khiển được các giác quan, vận hành các hoạt động bằng tuệ tri, các sự vật như chúng đang là, được xem là các biểu đạt tiếp xúc và cảm giác của người chứng đắc niết bàn đang khi còn sống. Đó là điều mà Đức Phật khẳng định trong kinh Tăng Chi tập 2 trang 6 và 36. Trong kinh Tương Ưng tập 4 trang 233, Đức Phật khẳng định bậc giác ngộ tuệ tri toàn bộ bản chất của cảm giác, hiện tượng cảm giác, sự xuất hiện của cảm giác, nguyên nhân dẫn đến cảm giác, sự chấm dứt cảm giác và con đường chấm dứt các cảm giác, vị nguy hiểm của cảm giác và sự xuất ly khỏi cảm giác. Đó là sáu mô tả áp dụng cho cảm giác, tương tự sáu mô tả áp dụng cho tri giác, tâm tư và nhận thức. Nói một cách khác là tiến trình tiếp xúc và cảm giác của một người đã giác ngộ luôn luôn dựa vào công thức tứ diệu đế. Hiện thực đang diễn bài, nguyên nhân tạo ra hiện thực đó, đối lập với hiện thực đó để có được một con đường hạnh phúc, thì có con đường để chấm dứt hiện thực đó. Như vậy sự tập thể của sanh tử nó khỏi niềm đau không có trong cảm giác của người giác ngộ niết bàn. Khi trải nghiệm các cảm giác khổ đau trên thân, bậc giác ngộ niết bàn được mô tả là là không thấy khổ tâm, không tức tối, không nhân mặt, không so đầu, không đập ngực, không than thở, không thị phi về những chuyện đó. Nó được thể hiện một cách rất là điềm tĩnh, như thể chẳng có điều gì xảy ra. Các cảm giác được các bậc giác ngộ niết bàn trải nghiệm thường là: cái này là vô thường nên tôi không vướng mắc vào cái này, cái này không phải là đối tượng để thưởng thức, cho nên là trong vô thường các hành giả niết bàn không cảm thấy bị khổ đau, và do đó không cần phải thực hiện vô ngã hóa cái sự khổ đau từ vô thường như là người phàm đang trải nghiệm để vượt qua chúng. Tương ương tập 472 có kể về câu chuyện của ông Bahiya, từ một thương gia do mê tín dị đoan, sau khi thành công 7 chuyến diễn hành, ông muốn nỗ lực chuyến cuối cùng để tạo thành thứ 8, mà theo ông đó là biểu tượng của Cát Tường. Khi vừa khỏi bến cảng chẳng được bao xa, tàu của ông đã bị đánh chìm bởi sóng to gió lớn, toàn bộ người bị chết, chỉ riêng mình ông bám được tấm ván, trôi dạt vào một bờ biển cách xa đó đến cả 100 cây số. Vì sóng lên lên trên mặt biển, cơ thể của ông đó bị các loại cá nhỏ đó nó cắn làm hư da, đau đớn vô cùng. Ông không còn áo quần, buộc phải mặc bằng các cái loại áo lá, lấy những chiếc lá đan kết thành áo. Từ đó mà cư dân địa phương cho ông là một thánh nhân. Khi nghe về tông tích của ông, mọi người bà con là Phật tử mới tìm đến và khuyên ông hãy đến gặp Đức Phật để được Đức Phật chuyển hóa, và đừng nên đóng vai là một thánh nhân giả nữa. Thì ông đã đến. Thì sau khi đến nghe Đức Phật thuyết giảng, ông muốn chính thức trở thành là người tu sĩ. Và hỏi về bản chất của người đạt được Niết Bàn thì Đức Phật đã trả lời như sau: trong cái được thấy chỉ có tiến trình thấy, trong cái được nghe chỉ có sự nghe, trong cái được tưởng tượng chỉ có sự tưởng tượng, và trong cái được nhận thức chỉ có được sự nhận thức. Hay nói cách hơn là chỉ đơn thuần là thấy, nghe, ngửi và biết, không hề có các phản ứng tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ. Ai đạt được trình độ phản ứng như thế thì được gọi là người chứng đắc được Niết Bàn. Hay nói khác, cảm giác với các phản ứng tham ái, sân hận, si mê và chấp thủ đã kết thúc. Phần quan trọng còn lại là nhận thức ở trong Niết Bàn đó, thì các thầy các sư cô có thể đọc thêm ở trong phần tài liệu mà chúng tôi gửi đến cho các vị. Vì thời gian không còn nhiều, chúng ta tạm kết thúc chuyên đề này tại đây. Nói tóm lại, Niết Bàn là đích điểm hướng đến quan trọng nhất của người tu học theo tinh thần Phật dạy, và đây cũng là nơi mà toàn bộ nỗi khổ niềm đau được kết thúc. Các hành giả chứng đắc Niết Bàn vẫn tiếp tục có mặt trong cuộc đời theo quy định đại thừa, như mặt trời chưa từng có sự mọc nên chưa từng có sự lặn, mặt trời chiếu soi 24/4, Niết Bàn đã chiếu soi người chứng đắc bằng trí tuệ để người đó có thể thấy sự vật đang là đúng với bản chất như thật của chúng. Đây là giá trị vượt trội của người chứng đắc Niết Bàn mà tất cả người phàm phu với đỉnh cao nhất là kiến thức không thể nào so bì kịp.